vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hoạt động văn nghệ biểu diễn, các buổi meeting, sự kiện, hội hè trong cộng đồng người Việt tại Úc gần như đóng cửa trong gần một năm nay vì Covid và có lẽ sẽ còn tiếp tục cho đến ít nhất là đầu sang năm. Phần đông nghệ sĩ Việt ở Úc không sống bằng nghề biểu diễn, mà ngược lại, họ dùng công việc ban ngày của mình để nuôi sống niềm đam mê. Vì vậy, khi xảy ra tình trạng đóng cửa ngưng lại các hoạt động, thì cái làm họ nhớ nhất là không khí biểu diễn vốn đã ăn vào trong máu họ. Và với những người không làm gì khác ngoài phạm vi của không gian sân khấu, thì khi sân khấu im tiếng nhạc, tắt ánh đèn một cách đột ngột trong mùa đại dịch đã gây nên một sự hụt hẫng, mất thăng bằng thực sự cho họ. Anh Phi Lê là một người trong số đó. Có thể nói phần lớn các hoạt động văn nghệ, hội hè, meeting ở Sydney là do anh phụ trách âm thanh ánh sáng. Anh có thể đem lại sự lung linh cho những hội trường mà vốn chức năng của nó chỉ để phục vụ các buổi hội họp nội bộ bằng dàn ánh sáng chuyên nghiệp của mình. Và anh có thể biến những đêm biểu diễn văn nghệ tại đó trở nên ấm cúng và trong trẻo, làm hài lòng người nghe. Anh còn đầu tư tại nhà riêng một phòng thu âm đạt tiêu chuẩn để vừa làm nghề, vừa thỏa nỗi đam mê của mình.
Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lầm than biết đến bao giờ mới nguôi. Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm hồ.
Ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dấu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt biển đâu.
Đó là bài hát Việt Nam đất nước tôi ơi của tác giả Thi Hạnh do Hoàng Ngọc Tuấn, Thanh Thúy và Xuân Thảo trình bày, được thu tại phòng thu của anh Phi Lê vào cuối năm 2019 cho các tác phẩm đoạt giải thưởng văn chương và âm nhạc tự do 2019 của Quỹ Yểm trợ Nhân quyền Sydney. Mùa Covid, Mai Hoa tìm đến anh Phi Lê để nghe anh chia sẻ những câu chuyện của anh trong mùa đại dịch.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam mở thấu cho lòng chúng con.
Bỏ quê cha đến nơi xa.
Dạ thưa, kiếm anh đột ngột thành ra anh cũng ngạc nhiên, không biết vì lý do gì. Hôm qua là anh đang thu âm hả?
Đã hôm qua đang làm ở club đó, nó đang chơi nhạc qua người khác nó mướn làm nó hơi ồn á.
À vậy hả? Ồ, tức là anh vẫn đi làm bình thường hả, chứ không có bị
nghỉ nhiều chứ, bị nghỉ hết trốn hết 99% luôn á.
99% luôn.
Có nhà 99% là chắc hết luôn, tại nguyên một năm book full year luôn á, nhưng mà nó cancel hết luôn. Chúng ta giúp ta chút ngày thường của tuần hết luôn. Bây giờ chỉ còn một vài cái sơ sơ, ví dụ sinh nhật hôm qua rồi đặc biệt nó mời làm thứ ba, thì đâu có bệnh ngày nào đâu.
Ừ, tức là hôm qua mua trúng số đó, cả quanh năm suốt tháng ở không. Thành ra hôm qua ông Hoàng gọi lại là lúc là anh đang đi làm, phải không?
Đang ngồi ở bên nhà, nó ồn lắm, thường làm nó ồn chứ không
nghe. Hôm nay gọi điện thoại là đúng hỏi thăm cái vụ đó đó, tại vì gần như là tê liệt hết, nhất là ngành biểu diễn đó, tê liệt hết mà người ta nói nhiều về cái giới mainstream. Thì qua muốn hỏi thăm về những cái người làm nghệ thuật ở trong cộng đồng mình mà hỏi anh là ra hết á. Bắt đầu từ tháng nào thì công việc nó giảm hẳn thưa anh?
Dạ, từ khi cái show cuối cùng là cái đám cưới của Sydney đó là hình như là 12 tháng 3 thì nhất lập. Từ đó không còn cái gì còn hết á. Là cancel hết toàn bộ, chốt ngày, chốt đêm, chốt cuối tuần, chốt ngày thường là đi hết luôn. Sạch sẽ luôn. Tới hiện tại bây giờ chỉ một hai cái bút đi rồi bút lại, chưa làm được. Hiện tại bây giờ là chốt chưa bút lại hết trơn á.
Vậy
hai cái xe
cái
bút full luôn. Năm này là chốt nhiều nhất, tại là tay nó bút nhiều lắm. Từ cuối năm nay luôn, chốt từ như là full luôn á. Bây giờ sạch sẽ luôn, từ lũi luôn.
Cái show hôm qua mà gọi lúc anh đang làm là khoảng bao nhiêu người tham dự mà được làm?
À, hôm qua được 60 người trong cái phòng private party vậy đó. Sinh nhật đó, làm party để sinh nhật đó.
Dạ. Cho đến thời điểm bây giờ là chưa có một cái kế hoạch nào book anh từ ca nhạc cho tới biểu diễn cho tới hội họp cuối năm cho tới sinh nhật đám cưới, tức là anh chưa có?
Chưa có một hai cái, nhưng mà nó vẫn là on standby, chưa có chắc chắn. Book hai cái rồi cancel, rồi book lại rồi cancel, ta vẫn chưa làm được, chúng ta đâu có book. chỉ có một hai cái thôi, múc rồi mới có làm được hay không, anh không biết có được không.
Rồi anh sống bằng gì?
Thì chốt kim bơ. Mà mới là mượn nợ bà con vậy đó, trong gia đình cái sống thì không có nặng, nhưng mà nặng cái tiền vay cho bác để mua đồ đó, mà phải gom mua nhà để mua, tại vì đầu tư dữ lắm, nếu không đâu có đồ làm, đồ mắc tiền á.
Dạ.
Và lo nữa là mấy mặt đồ đó mong làm để là nó xuống giá.
Dạ.
Tại vì cái đồ đó là đồ những technology mà một năm nó xuống dữ lắm.
Tức là
vẫn còn có chút cái bề để sống lại, đó gì đó.
Vẫn còn nói chuyện được, vẫn còn trả lời được.
Nói làm mấy tuần trong chạy xe mà nó trả rẻ quá, có lời thôi cũng làm, trả đi chạy hàng, chạy chốt chạy hàng nó tiền hơn á, nó trả yếu quá.
Là sao?
Nó mới mà nó cúp chốt một cái là mình lo quá, là phải chạy đi xin chốt chạy xe delivery á.
Dạ.
Nhưng mà nó trả yếu quá, trả mình trừ tiền xe thì sao, còn giờ còn mấy đồng á, để trả, không làm luôn.
Trừ hết mà còn giờ còn có mấy đồng thôi?
Chưa tới 15 đồng á. Dạ, chạy nguyên ngày chẳng có gì thôi.
Dạ. Yeah. Yeah. Nặng nhất là cái tiền mượn để mà đầu tư đúng không? Máy móc.
Dạ, đúng rồi. Cái đó là cái nặng nhất.
Mà
đó
trong cái ngành của anh mà máy móc không xài là sang năm bị...
Nó xuống.
Mình phải lại đầu tư lại. Tức là cái nợ chưa xong là phải đi kiếm mượn nợ để mà đầu tư nữa.
Dạ, nó thay đổi liên tục. Cái dạng đó là dạng technology nó...
Dạ.
Devaluation xuống.
Đó là cái việc âm thanh ánh sáng của anh, của những cái đêm mà biểu diễn hay là có những cái event, của những cái sự kiện. Rồi nhà anh là trang bị một cái phòng thu đúng không?
Dạ đúng rồi, phòng thu vậy.
Rồi
một phòng chi chứ phòng thu.
Phòng gì?
Phòng chi. Phòng chi ra thì phải thu. Đồ xài chứ còn thu không có gì đâu. Ở đây nó nghề đùa nhau vậy.
Cái câu đó chắc chắn là vợ nói. Cái phòng này phòng ăn tiền. Bao nhiêu tiền đổi ở trong đó.
Nói chung là mình sống như là chỗ để mình tập luyện, học hành thế. Chứ không phải là cái chỗ là một cái thu riêng không đâu. Mình học hỏi thêm nhiều thứ. Được rồi, mình học thêm được nhiều thứ. Có thời gian học thêm video. Học thêm về bên live streaming. Video vậy là khá làm được hết rồi.
Vậy hả? Dạ. Đang ở đâu mà nói tiếng Hụt Hà Rưỡi khó nghe quá vậy?
Đang ở sân vườn.
Hèn gì mà nói gì mà khó nghe quá, nghe không được.
Thì biết sao? Ở nhà stress dữ lắm, phải ra buổi sáng ra vườn phơi nắng cho nó có ánh sáng cho người mình nó bình thường, chứ không là nguy hiểm đó, nó bị stress rồi tùm lum chuyện hết.
Dạ.
Sức khỏe nó mạnh khỏe thì nó cũng ảnh hưởng gia đình lúc chứ.
Dạ. Nó stress là stress, cái biểu hiện stress là sao anh?
Stress hả? Stress là tại vì mình không có việc làm nhiều á, thay đổi một cách rất là đột ngột rồi. Cái hoạt động của mình nó bị thay đổi nhiều đi, không có chốt làm thì không có sinh hoạt, không có hoạt động mạnh á.
Không, ý tôi hỏi là cái biểu hiện stress biểu hiện lên mình như thế nào?
À, stress thì cái đó mỗi người mỗi khác, có nghĩa là nó khó chịu, mệt mỏi rồi nó bực bội.
Dạ. Yeah.
Người nó không thoải mái, nó không có ở nhà ngoài nó khó chịu, phải đi exercise thì nó mới khỏe đi.
Dạ. Yeah.
Hoặc đi câu cá, phải đi câu cá là cũng vậy, ra ngoài exercise cho thoải mái người đi.
Vậy mới thấy là hồi 3 tháng vừa rồi mà dân Melbourne muốn khùng luôn đó, bị nhốt trong nhà. Đúng
rồi, biết, phải hiểu, thế còn hiểu người ta tội lắm. Cái stress này nó không phải là nó cho bụng hoặc cái gan nó bị một cái là nặng liền. Từ nó bị ốc lên, chỉ là có người mà có khi mình bị bắt biết, có khi mình cảm thấy rằng cái đó phải stress, đúng là có bị từ một ngày nó gom trong nhà.
Là nó bùng lên.
Từ từ nó dồn lên, mình cảm thấy không cảm nhận được liền. Đó thì sẽ nguy hiểm từ đó đó.
Dạ.
Mấy người phụ nữ ở nhà đang đi làm nhiều ngoài thì tụi nó bị stress, nó dồn từ từ cái nó biết.
Dạ.
Có chịu với nó bệt từ từ cái nó đè nặng lên.
Thành ra là cái cách anh giảm stress của mình là anh đi ra vườn, đi tập thể dục, đi câu cá, tìm mọi cách để cho mình bận rộn đúng không?
Dạ, với lại có thêm ánh sáng, thêm những cái hoạt động thể chất cho nó khỏe người đó. Dạ.
Có bao giờ mà trải qua cái tình trạng này trong cuộc đời mình chưa hay là mới đây?
Không, làm gì có. Cái này lúc nó xảy ra cái chuyện đại dịch này đó, mấy tuần mà sắp sửa tới là mình theo dõi kỹ tin tức lắm á. Cái chốt nó cắt từ từ, nó cắt từ lũi luôn, rồi cắt từ xem.
Yeah.
Mà sống trong cái hoàn cảnh này, trong một cái thời đại mà thời gian nó hiếm có như vậy, nó tự nhiên trong mơ.
Thiệt đó chứ.
Yeah.
Nhưng mà rồi qua cái tình trạng này, rồi ở trong cái tình trạng stress của cái người ở nhà mà không có việc làm đi ra lại lánh quánh quánh, chắc là anh phải thông cảm hơn những cái người mà...
Hiểu gì. Lâu rồi hiểu mấy người mà ở nhà, mấy người mẹ, đứa con á.
Dạ.
Tổ chức nó phải ra đường, phải đi ra làm.
Dạ. Yeah.
Công việc đó, đôi khi ta không có tiền.
Dạ. Yeah.
Và không có tiền cũng nên đi làm, đi ra ngoài cho thoải mái.
Thì mà hãy mà stress thì nó ảnh hưởng cái bầu không khí gia đình, cái tinh thần, cái mọi thứ trong gia đình đúng không anh hả?
Đúng rồi. Dạ. Khi nó đè nặng từ từ mà không biết được, ta không cảm giác được là từ từ nó biêu lên.
Nó bùng lên hồi nào không hay?
Dạ. Yeah. Đôi khi nó ảnh hưởng nhiều thứ, sống không thoải mái.
Rồi anh chị em văn nghệ trong cộng đồng của mình họ đi qua cái giai đoạn này như thế nào?
Đa số đó họ không được làm riêng họ hết trơn à, tại vì họ làm chút là những chút thứ hai thôi, chưa thấy ai mà hát chuyên về đi hát hết trơn á. Để khi mà lấy nghề chính là họ hết trơn á, họ làm chút chính rồi được hết á, coi như là họ có thêm một chút riêng. Các cái nhạc sĩ và nhạc công đó đa số cũng có chút chính hết trơn à, chút này như là một chút phụ thôi.
Yeah.
Chưa thấy ai mà lại cho đồng này cái chút chính hết trơn á, một hai người là trong cộng đồng mà là hình như là có thôi, còn đó là toàn là chút phụ không à. Tôi còn phải làm cái âm thanh này có bằng phi là hình như là cái chút chánh rồi đó. Còn mấy người kia mà họ làm chút chánh xong rồi họ còn thêm những chút phụ khác, thêm trong mùa đại dịch ví dụ như là họ bán cây kiển, rồi bán đồ ăn, cái hạn như thấy cũng vui, không được.
Nhưng mà ca hát văn nghệ phục vụ cộng đồng, tiếp xúc với khán giả là một cái niềm đam mê mà khó dứt được lắm.
Thì thấy nhà hát cũng tập luyện thêm trong thời gian mới hát rồi.
Yeah.
Nhưng mà sử dụng thời gian cũng được lắm, họ cũng khá hữu ích, và làm thêm nhiều thứ cho nó có lợi thôi.
Hồi nãy anh cũng nói rằng là anh tranh thủ cái thời gian dịch để mà anh học được nhiều thứ, rồi là anh tự học hay là anh đăng ký đâu học?
Học online thì đã sử dụng online thì đi đâu có được. Học online phải học thực tập mấy cái software, hardware đủ thứ, coi như phải cần phải là 2 năm nữa mới đâu mà học hết những cái thứ mà cần thiết á. Có những thứ mình đã, những thứ mình mua về để đó mình xài 2 năm mà chưa có xài được hết luôn á.
Bây giờ là học cách sử dụng đó.
Sử dụng tập luôn cái chuyện mới, chuyện cũ.
Anh tận dụng cái cơ hội này để mà mình được học cũng
đúng rồi, đúng cảm ơn nó nữa, mình học được nhiều thứ chứ không phải là ít đâu. Tôi mình yên tâm để mình học, có khi bình thường mình đâu có yên tâm mình học được nhiều, mình phải làm tính toán phải lo lắng công việc, mà khi nó đã không còn gì hết thì người mà học thì không xíu quá thôi.
Cái mà anh ngộ ra từ cái đại dịch này là cái gì trong cái cuộc sống của anh?
Không biết phải tiếng ngộ thì cũng biết cái thời gian cái đầu lúc nào cũng quý là cũng tốt hết. Có cái thời gian là mình mừng rồi, cái thời gian có sức khỏe là mừng được rồi, tại vì hoàn cảnh nào nó cũng có thể vui sống được thoải mái, cái này là thời gian để học vui vậy.
Tức là luôn luôn cái cố gắng nhìn thấy mặt sáng của vấn đề, thấy trong hoàn cảnh nó tận dụng đó để mà mình làm.
Nói như vậy thì cũng hơi lạc quan nhiều quá, thì thấy có lẽ như là cái gì mình làm được ít thì mình làm thôi. Thời gian này mình có thời gian thì mình học, nhưng mà mình enjoy, chứ cái là mình enjoy chứ không phải là mình học là đã bắt buộc. Đó. Mình sướng được, mình thích học nhưng mà chơi game vậy đó. Sung sướng lắm.
Ở trong ở tại ngay Sydney này thì là ngoài anh làm âm thanh ánh sáng ra thì là có ai nữa không?
Thì có chứ, có nhiều người làm trước phim mà làm nhiều nữa chứ.
Nhưng mà tại vì hỏi đến ai mà họ chỉ cũng duy nhắc đến Phi Lê.
Dạ không, tại vì Phi làm để tránh vật tử, tại vì nó cái đam mê từ lâu, từ hồi nhỏ, 19, 20 tuổi phải làm rồi. Rồi thuê rồi đi làm lâu rồi, qua đây là họ làm chức phụ thì họ chỉ làm những cái đám cưới phan sinh đó rõ, còn Phi làm chức chánh thì phải đầu tư nhiều để làm những cái chốt, những corporation cho những cái tay lớn đó. Ví dụ như có khi làm gặp phó thủ tướng nói chuyện nữa, mà tới mình làm vậy đó, người khác mà làm mình râu, nhưng mà đi làm mướn người ta vậy đó, làm xuống những subcontract cho những người khác nữa, cũng nhiều thứ khác vui lắm, phải chỉ đơn thuần là những cái show ca nhạc này nọ không đâu.
Rồi những cái sự kiện mà người ta làm gây quỹ trên này nọ đó, sự tham gia của anh trong đó là sao, có được trả tiền không hay là sao?
Có nhưng mà cái tiền đó là giống như tiền đúng ra đó, vừa làm vừa giúp cũng vừa có chút xíu nữa thôi, chứ sự là nếu tính ra như kiểu Tây thì nó cũng tiền một phần năm, một phần mười thôi, nó đàng hoàng á. Mình làm vậy đó thì mình vừa vui vừa exercise vừa học hỏi thêm, thực sự cái tiền đó giống như hao mòn cái tiền công chắc cũng có rồi, tiền hao mòn chưa có nữa, thật sự thì hao mòn cái đồ đạc á, thì tiền tụi Tây nó mướn mình gấp 10 lần vậy, nó trả gấp 10 lần á. Mà tại vì cái đó mình sắm chứ ta bắt buộc mình đâu, mình vừa xài vừa học vừa làm vậy đó thì làm được, mặc dù đôi khi có thể người ta không trả mình làm này, mình làm chứ bây giờ là để làm không làm gì, mình có thời gian có đồ đèn mà không làm để làm gì.
Đầu tư vô cái phòng thu của anh á, vì mới nghe những clip thu của anh thu với lại anh Hoàng Ngọc Tuấn chơi guitar với lại Xuân Thảo hát hay là với Thanh Thúy hát á, thì âm thanh phải nói là rất là tốt luôn. Anh có thể nói một chút về cái phòng thu của anh và những cái clip mà anh làm.
À, cái này giống như cái nghiệp của mình, hồi đó có thằng em họ, nó học ở uni, học ở bên sao engineer 8 năm về trước á. Thì nó học thì nó không có gì để làm, cái gì thực tập, thì nó mới set up cho một phòng thu. Cái phòng thu của mình là được bên UTS là design luôn á, software design đàng hoàng á, có như là của professional đó. Thì mình ở nhà mình build, nó design, nó build mình luôn, kiếm chỗ để nó học. Thường thường mà học sinh của học trong cái nghề âm thanh á, kỹ sư âm thanh á, thì nó chuyên dạy phòng thu trước, chứ nó không dạy về live. Thì khi đó nó không có chỗ thì nó làm cho nó, làm thì phòng thu có professional thâu luôn á, chứ không phải là làm thường chơi đâu. Thì build xong thì nó học làm thời gian cho nó cũng có chút, thì nó làm live, thì nó đi làm live thì mình đi làm nó luôn, đi làm ngoài thôi. thì phòng thơ vẫn để đó, đâu xài đâu, chỉ xài đó, tại vì đâu có ai mà có tiền để mà đủ để mà xài thu, kể cả tay cũng vậy nữa. Nếu mà đúng tiền mướn một phòng thâu á, tính ra giờ hoặc tính ra một section thì nó mắc lắm, đâu để mà làm được. Thì hai anh em để sử dụng đó như một chỗ để mà thực tập thôi, là thực sự là cũng không có để mà lấy tiền thì không có, sao có nổi. Hiện tại bây giờ nếu mà chỉ bút phòng thâu một tiếng mà từ 100 tới 300 đồng một ngày, đâu phải là từng bài gì đâu.
100 đến 300 đồng một bài hay là một giờ?
Nó nói một tuần từ làm hai bài à.
Dạ.
Tiền công trả một tuần khoảng độ 1.000-2.000 á, đâu phải là ít đâu. Nhiều lắm, mình sử dụng nó như mỗi chỗ thực tập của mình thôi à. Dạ, nó bị hobby của mình thôi. Lúc đầu thì mình cũng có một vài contract của mấy cái bàn tay, sau này nó sống một đoạn đoạn chết luôn hết rồi.
Dạ.
Thì bây giờ mình sử dụng nó để mình làm cho mấy cái việc từ thiện của mình nhiều. Thì mình sử dụng nó thật sự với nghĩ đời này mình làm cái gì cho ai hoặc cho đời thì mình cũng được trả hết trơn à. Thì thực sự chẳng có gì hết trơn à. Họ trả mình cái này thì họ không trả cái khác rồi à. Đôi khi mình nghĩ rồi mình họ đời người đời này không trả thì ở trên họ trả cho mình thôi, sao đó.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà đừng có để nó phí đi thời gian hoặc là cái độ đặc của mình là được rồi.
Với một cái người mà học hành chuyên nghiệp ra và dùng hết cái sự học của mình để mà dựng lên cái vòng thu cho anh, thì theo như đánh giá của cái người bạn đó, thu của anh đó là nó cấp thứ mấy ở trong cái industry, cái ngành này?
Thì là standard thôi, là standard from professional standard của dân thấu, dân chuyên nghiệp. Tại vì cái cấp này nó không có phải là cái dạng thứ tự. Có thể một số đồ mình không có thì mình có thể đi bướng được, thì là mình phải có một cái gì đó đúng tiêu chuẩn, vì cái phòng đúng tiêu chuẩn sẵn. Thì nếu mà tôi nó hỏi mày có cái đó không, nếu có thì mình đi bướng thôi có sao đâu. Những cái món đồ khi mà sử dụng á thì nó phải đúng tiêu chuẩn cái phòng trước tiên, các món đồ khác nếu không có thì chỉ đi bướng thôi, kiếm có gì khác hết trơn á, có số cấp bậc hết trơn vậy thôi à. Còn nếu mà cái phòng này thì cũng nó đúng tiêu chuẩn, nhưng mà cách làm nó khó nữa, chứ phải chỉ là cái đồ không, phòng nó phải học phải làm nó đúng cách đúng đồ, nó cũng mất công trình phi gần 8 năm nay. Nhưng mà thời gian rồi là sớm nhất là được có thời gian đặt để làm
thôi. Thưa, cảm ơn anh Phi Lê chia sẻ với thính giả một phần của đời sống giới làm nghệ thuật trong cộng đồng của mình trong cái mùa Covid như thế nào.
Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn chị Lê.
Vừa rồi là anh Phi Lê, chuyên gia về âm thanh, ánh sáng tại Sydney. Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe bài Buồn Tàn Thu qua giọng ca Xuân Thảo và tiếng đàn guitar tuyệt vời của anh Hoàng Ngọc Tuấn, được thu âm tại phòng thu của anh Phi Lê ngay trong mùa đại dịch. Vừa thoáng nhẹ thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.